con là Phật tử Diệu Hội, con xin kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con được biết, một người Phật tử ở tại gia sáng niệm Phật một thời niệm Phật, chiều một thời niệm Phật, tâm không nghĩ ác, không làm ác, không nói ác, làm được những điều thiện, thì như vậy có phải là đã tu rồi không thầy? Và con xin hỏi câu thứ hai, ví dụ như con niệm một người Phật tử niệm Phật, khi mà niệm Phật đó, đôi khi đó, con ngồi tự nhiên con đang niệm Phật mà con khóc như vậy đó, hoặc là nhiều khi nó khiến cho con nói nhảm, thì như vậy đó là xin thầy giải thích cho con là cái trường hợp đó là như thế nào. Dạ mô Phật. Dạ con cảm ơn thầy.
Đang niệm Phật mà xúc cảm rơi nước mắt á là trở thành mít ướt với Phật. Hay nói cái khác là ta đang bị loạn tưởng vọng niệm can thiệp vào rất nhiều. Mặc dù có nhiều người không kiềm chế được nó vẫn tiếp tục diễn ra. Có nhiều người nỗ lực kiềm chế nó vẫn tiếp tục diễn ra. Thì tình huống đó nó thuộc về một phức cảm tâm lý mà bản thân người này thì khóc và cười đó dễ dàng diễn ra trong đời, nghĩa là mình sống quá nặng về cảm xúc. Cho nên trong cái không gian trầm lặng của việc niệm Phật với tiếng mõ, tiếng chuông làm xúc cảm dâng đến cao độ thì nước mắt dâng trào mà ta không thể kiềm chế được. Nếu là người từ tuổi 65 trở lên thì có thể rơi vào tình trạng là bị nhũng não ở giai đoạn nào. Giai đoạn nhũng não đó, bất cứ một cái cảm xúc gì có ấn tượng thì đều làm chúng ta rơi những giọt nước mắt. Do đó trong tình huống này thì ta phải uống thuốc trợ hỗ trợ vào bằng cách là nhờ các bác sĩ có kinh nghiệm trong vấn đề điều trị chứng bệnh vừa nêu để giúp cho chúng ta niệm Phật nhất tâm mà không bị nỗi buồn niềm vui can thiệp vào. Sau thời niệm Phật thì thông thường nó có phần hồi hướng công đức và các phước báo của ta sẽ được dâng tặng cho 10 phương chúng sinh, là dâng tặng cho tất cả những người thân nhất trong cuộc đời của mình. Thì ta cũng phải hiểu dâng tặng như thế không có nghĩa là mất đi tất cả, mà nó làm cho tâm lượng của mình về vô ngã vị tha càng lớn rộng nhiều hơn. Và do vậy việc thực tập niệm Phật trong tình huống dâng tặng công đức sẽ làm cho chúng ta trở thành một người cao thượng. Do đó đừng hiểu thể dâng tặng là tất cả đều bị mất đi, mà nó chỉ là một sự trang trải tấm lòng quý báu và cao thượng của ta mà thôi. Đối với người Phật tử tại gia, sáng niệm Phật, chiều tối niệm Phật, không làm một điều gì ác mà làm tất cả những việc lành, dấn thân phụng sự xã hội thì quả thực là một mô hình lý tưởng. Tuy nhiên có 3 tình huống mà ta cần phải khảo cứu. Tình huống 1, đó là những người đang độc thân, hoặc là người bạn đời do vì một chứng bệnh hay một tai nạn đã qua đời trước, ta tiếp tục giữ sự chung thủy mà không cần có nhu cầu tái giá. Thì cái việc mà tinh chuyên mật niệm tu tập một cách rất cũ kiệu như các nhà sư, các sư cô trong chùa là điều hết sức cần thiết, là bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta tinh chuyên và có kết quả nhiều hơn. Điều đó được khích lệ bởi vì nó sẽ giúp cho mình vượt qua được những nỗi cô đơn và buồn chán. Tình huống 2 là một người đang sống trong hoàn cảnh vợ và chồng, mà mỗi một ngày ta tu niệm quá nhiều như thế, trong lúc người còn lại chưa sẵn lòng hoan hỷ và chưa hiểu được các giá trị đóng góp cho vấn đề tu tập, thì việc tu tập nhiều như vậy có thể là một sự trở ngại lớn, thì ta phải giảm bớt lại và thay thế sự giảm bớt đó bằng các sự nỗ lực chăm sóc tình yêu hạnh phúc cho gia đình và lo cho các cái công tác xã hội, thì nó lại tốt hơn là chúng ta đầu tư quá nhiều vào các tài khoá. Hiểu kinh và hành trì kinh quan trọng hơn là ta chỉ đơn thuần là đọc tụng kinh mà thôi. Tình huống 3 là một người mà ta còn bận bịu quá nhiều những cái công việc, nhiệm vụ, gia đình, xã hội mà đầu tư thời gian nhiều như thế lại càng không nên. Bởi vì là người tại gia, ta có sở trường và cách tu của người tại gia, chứ đừng nên bắt chước một cách nguyên si phương pháp tu tập hành trì của người xuất gia ở trong các chùa. Và do đó chỉ cần giữ chánh niệm, có được ba ngôi tâm linh, văn giữ được năm điều đạo đức, sống vô ngã vị tha, có tấm lòng cao thượng, là trở thành một Phật tử mẫu mực là và lý tưởng lắm rồi. Hôm nay nó thuộc về cái ngày trong trường hạ, cho nên 9 giờ thì chúng ta phải kết thúc. Bây giờ đã đến 9 giờ rồi, câu hỏi và sự muốn đặt câu hỏi thì vẫn đang còn nhiều, nhưng tiếc thì thời gian không cho phép. Do đó rất kính mong mà chúng ta kết thúc tại đây. Xin kính chúc tất cả được an lành trong đời sống gia đình, hạnh phúc ở trong cuộc đời.